Phương pháp tu hành. Buổi sáng ngày 21 tháng 12 1998. Hôm nay mở đầu Phật thất ở Dallas, thầy Ngộ Khải gửi phát cho tôi, hy vọng trong thời gian Phật thất này tôi có thể dùng mạng internet mỗi ngày nói chuyện vài câu với mọi người. Trong những năm gần đây, không kể cư trú ở đâu, chúng ta đều cảm thấy thế giới càng ngày càng không an toàn, tai nạn xảy ra khắp nơi, vả lại ngày càng nghiêm trọng, nhân tình lãng đạm, không biết ơn nghĩa, không những tự hủy diệt mà không hay biết, lại còn tạo ra những tội hủy diệt Phật pháp, hủy diệt thế gian. Chúng ta không nói đến người khác, chỉ nói những người học Phật trong bốn chúng đệ tử. Có ai không tạo ra những tội này? Người xưa, người ta tạo tội nhẹ, ngày nay tạo tội nặng. Khi tạo tội thiệt nặng, thì tự mình lại không biết. Như vậy là ngu si. Những người ngu si hàng ngày nghe kinh hàng ngày đọc kinh, vẫn không giác ngộ như cũ. Đây là vì chướng sâu nghiệp nặng. Nếu không tiêu trừ nghiệp chướng sâu nặng này, thì tuyệt đối không thể tránh khỏi đọa lạc vào tam ác đạo. Nếu chúng ta muốn cải thiện đời sống, công phu tu học được đắc lực, biện pháp duy nhất là phải nghe giảng kinh cho nhiều, thật nhiều. Lúc còn tại thế, Đức Thích Ca Mâu Ni giảng kinh trên 300 hội, thuyết pháp ròng rã 49 năm. Đức Phật Thích Ca chưa từng hướng dẫn đại chúng niệm Phật lần nào, hoặc tham thiền một lần nào cả. Phải nên biết Đức Phật không hướng dẫn chúng sanh tu hành là vì tu hành dễ dàng, giác ngộ khó khăn. Cũng vì giác ngộ quá khó, cho nên Đức Phật khổ tâm mỗi miệng, phải thuyết pháp mỗi ngày, khuyến đạo mỗi ngày. Chúng sanh ngu si tuy mỗi ngày nghe Phật thuyết pháp, nhưng vẫn mê mờ như cũ. Tuy vậy Đức Phật Đại Từ Đại Bi vẫn giảng kinh mỗi ngày. Chúng sanh đọa lạc trong lục đạo, thì Phật thị hiện trong lục đạo, vẫn đi theo không nỡ bỏ rơi. Đây gọi là trong nhà Phật không xả bỏ bất cứ người nào. Chúng sanh tạo tội nghiệp phỉ báng và sỉ nhục Phật Bồ Tát, thậm chí hãm hại các ngài, nhưng các ngài không màng đến, vẫn thương xót chúng sanh, giảng kinh thuyết pháp vì chúng sanh. Đây là lòng đại từ đại bi của chư Phật Bồ Tát, đời đời kiếp kiếp trong vô lượng kiếp qua vẫn không bỏ rơi chúng sanh. Đây là việc không phải một số người thường có thể làm được. Từ điểm này chúng ta có thể hiểu được ân đức của Phật là bao lớn. Hàng quán trưởng hộ trì chúng ta trong suốt 30 năm, xây dựng nền móng vững chắc cho chánh pháp. Có người nói hàng quán trưởng có công và cũng có lỗi lầm, nhưng theo tôi nghĩ là bà chỉ có công chứ không có lỗi lầm gì hết. Nếu quý vị bình tĩnh quan sát kỹ càng, thì sẽ biết công đức của bà vô lượng vô biên. Đây là một vị Bồ Tát tái lai thị hiện cho chúng ta xem. Người trong thế gian làm sao biết được? Trong kinh nói người Tây Phương Cực Lạc thế giới, cho dù hạ hạ phẩm vãng sanh, đều có thiên nhãn nhìn suốt, thiên nhĩ nghe thấu, tha tâm đều biết, thiên nhãn đổng thị, thiên nhĩ triệt thính, tha tâm biến tri. Năng lực của sáu căn hầu như bằng với Đức Phật A Di Đà. Cho nên khi chúng ta khởi tâm động niệm, ngôn ngữ hành động, chư Phật Bồ Tát nhìn thấy rõ rõ ràng ràng. Chúng ta mong cầu vãng sanh thì khi khởi tâm động niệm, ngôn ngữ hành động nhất định phải tương ứng phù hợp với lý luận và phương pháp của sự vãng sanh. Điểm này vô cùng quan trọng. Tây Phương Cực Lạc thế giới là nơi tụ tập của các người thiện nhất, chư thượng thiện nhân câu hội nhất xứ. Cho nên chúng ta niệm Phật thì cũng phải tu thượng thiện. Nếu tâm không thiện, ngôn ngữ không thiện, cho dù một ngày niệm 10 vạn câu Phật hiệu thì cũng không thể được vãng sanh. Giống như lời của hai vị tôn giả Hàn Sơn và Thập Đắc đã nói: hát bể của họng cũng uổng công. Hai vị này là hóa thân của Văn Thù và Phổ Hiền Bồ Tát. chúng ta đã phát tâm cứu mình, thì cũng phải phát tâm cứu người xung quanh. Sự sinh hoạt và tu học nhất định phải đúng như lý như pháp. Vì vậy phải hiểu rõ nội dung của Kinh Phật. Nội dung này có 4 điểm: giáo, lý, hành, quả. Lời dạy của Đức Phật được người đời sau ghi chép lại thành kinh điển. Những ngôn ngữ văn tự lời chép trong kinh này gọi là giáo. Hàm ý chứa đựng trong giáo gọi là lý. Lý này là lý luận giải thích rõ chân tướng của sự thật vũ trụ nhân sinh. Chỉ có Đức Phật mới có thể nói rõ những chân tướng sự thật này, vì đây là cảnh giới mà Đức Phật đích thân chứng được, là cảnh giới hiện lượng đích thật từng trải qua, chứ không phải do suy đoán vọng tưởng. Trong những Đức Phật nói rõ ràng đạo lý và sự thật này, Ngài còn dạy chúng ta phương pháp để khế nhập vào cảnh giới của chư Phật Như Lai. Đây tức là hành, phương pháp thực hành. Nói theo lý luận phương pháp trong kinh điển mà làm, đạt được sự lợi ích thù thắng, việc này tức là quả. Chúng ta hiểu rõ tính chất của kinh điển thì mới không phục Phật Pháp, bái phục đến năm vóc sát đất. Đức Phật dạy chúng ta khi tu học phải kiến lập một khái niệm căn bản, đó là tính giải hành chứng. Tính là tính sâu, không nghi ngờ những lời giáo huấn của Đức Phật. Giải là hiểu rõ, thấu triệt lý luận trong kinh điển. Hành tức là làm theo lý luận phương pháp này. Chứng tức là đích thân chứng được cảnh giới giống y như chư Phật Như Lai. Ngày nay chúng ta còn tạo nghiệp, còn vọng tưởng, còn nói vọng ngôn, tức là không hiểu thấu lý luận, không biết được sự lợi hại, nên mới tạo ra những nghiệp tội nặng nề, thậm chí hủy diệt Phật Pháp, chướng ngại Phật Pháp, làm cho người ta thoái tâm lui sụp. Phải biết khi gặp nghịch cảnh Thanh Văn Duyên Giác, Quyền Giáo Bồ Tát, còn có thể thoái tâm. Chỉ có Pháp Thân Đại Sĩ mới không thoái tâm. Chướng nạn của chúng ta rất nhiều, bao gồm cả trong lẫn ngoài. Những việc làm của Hàng Quán Trưởng và cư sĩ Lý Mộc Nguyên ở Tân Gia Ba đều là hành vi của Đại Bồ Tát, Pháp Thân Đại Sĩ. Hàng Quán Trưởng hộ trì chánh pháp suốt 30 năm vẫn không lui sụp, luôn luôn không bị ảnh hưởng bởi những lời phỉ báng rao đồn, kiếm chuyện phá rối, đều như bất động và xem như không có việc gì xảy ra. Điều này vô cùng hiếm có, quý báu. Khi lý cư sĩ gặp phải bất cứ chướng ngại gì, bất cứ lời phỉ báng gì, đều không thoái tâm, xây dựng đạo tràng ở Tân Gia Ba thành một đạo tràng điển hình gương mẫu. Nếu không phải là hóa thân của chư Phật Bồ Tát, Pháp Thân Đại Sĩ ứng hiện, thì không thể làm được. Chúng ta có được nhân duyên thù thắng này, tức là gặp được hộ pháp chân chánh. Nên mặc cho người ta hủy bán phá hoại làm gì thì làm, chúng ta đều được sự hộ trì của chư Phật Bồ Tát. Ngày nay Tịnh Tông có thể hoàn truyền khắp thế giới. Những người niệm kinh Vô Lượng Thọ, kinh A Di Đà và tu học theo lý luận của kinh này, theo thống kê một cách bảo hữu, thì ít lắm cũng được hơn 20 triệu người. Tịnh Tông có thể đạt được thành tích như vậy là công đức của Hàng Quán Trưởng. Chúng ta uống nước phải nhân nguồn, tri ân báo ân, biết ơn đền ơn. Nếu thực thấy rõ hiểu thấu thì mới biết đây là Bồ Tát thị hiện. Cảnh thuận hay cảnh nghịch đều là tăng thượng duyên, trợ duyên, đều để thành tựu Phật Pháp, thành tựu cho chúng sanh. Lúc trước thầy Lý nói với tôi, muốn thật sự thành tựu trong việc hoằng pháp lợi sanh, nhất định phải cư trú lâu tại một nơi nhất định. Hiện nay chúng ta an tâm lưu lại Tân Gia Ba, toàn bộ nhân lực, tài lực, vật lực đều tập trung tại đây. nên có thể thành lập được một đạo tràng gương mẫu, tuyệt đối không thể phân tán lực lượng tinh thần. Cho nên chúng ta gặp được rất nhiều Bồ Tát ở nơi đó. Thiệt đúng là những người thiện nhất tụ họp ở một chỗ, chư thượng thiện nhân câu hội nhất sư. Vì mục đích khuếch trương nền giáo dục của Phật Đà, chúng ta dùng thân phận của người quét dọn, người làm công để làm việc cho Đức Phật A Di Đà, chư Phật Như Lai. Đừng tưởng là mình đã làm được việc gì cả. Tất cả những thứ này đều là Phật Bồ Tát an bài, là do chư Phật Bồ Tát làm nên đấy. Chúng ta chỉ bất quá chấp hành theo mà thôi. Cho nên thầy Lý dạy tôi phải tin Phật. Tin Phật thiệt quá khó, nhưng phải tin thiệt nha. Trong thời đại nhiều tai nạn này, con đường duy nhất của chúng ta là niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Dự Phật thất cũng lấy việc này làm mục tiêu. Chúc quý vị Phật thất lần này được thành tựu viên mãn.